giáo dục hạnh phúc mỹ mãn. Tám, thiện nhân thiện quả. Cậu làm sao vẫn còn ngồi từ ra đó vậy? Hoa mình trồng sao đến giờ vẫn chưa nở hoa nữa? Trồng hoa cần phải kiên nhẫn, có điều phải cẩn thận với hạt giống ma. Nếu như trồng phải hạt giống ma thì phiền đó, hả? Mình trồng chắc là không phải hạt giống ma đâu nhỉ? Đừng quan tâm đến chuyện hoa nữa, sư tổ có nhiệm vụ mới cho chúng ta đó. Bà con thân mến, bắt đầu từ hôm nay mỗi ngày buổi sáng vào giờ Mão, buổi tối vào giờ Dậu, mọi người đều phải tập trung ở đây. Chúng ta thắp nhang lễ Phật cầu Phật tổ bảo hộ. Xin hỏi đại nhân muốn chúng tôi cầu Phật tổ bảo hộ điều gì? Bảo hộ ta có thể thăng quan. Ta thăng được quan nhất định sẽ không quên mọi người đâu. Đại nhân, thứ lỗi cho tiểu sinh nói thẳng. Ngài làm như vậy là mê tín đó. Câm miệng. Người ăn nói linh tinh sẽ mạo phạm Phật tổ. Những gì tiểu sinh nói là sự thật. Sự thật là ngươi mạo phạm Phật tổ. Phật tổ sẽ không bảo hộ ta nữa. Ngươi còn làm loạn thì ta sẽ đuổi ngươi ra khỏi thôn đó. Hiện nay là mùa cấy, không thể làm lỡ vụ trồng trọt mùa xuân được. Tiểu sinh cầu xin cho người dân, dù là bị đuổi đi chăng nữa cũng không oán hận nửa lời. Nếu đã như thế thì ta tịch thu nhà của ngươi. Bây giờ ngươi không còn là thôn dân ở đây nữa, không có quyền can thiệp chuyện ở đây nữa. Thì đại nhân trước đây là một vị quan tốt, từ khi ông ấy học Phật mới trở nên mê tín như vậy. A Di Đà Phật. Đoàn thí chủ, người hiểu lầm rồi. Phật giáo vốn không có mê tín. Phật là dịch từ âm phạn của Ấn Độ, có nghĩa là trí huệ giác ngộ. Bởi vì hàm ý của Phật Đà là sự thâm sâu rộng lớn vô hạn. Hai chữ trí giác trong chữ Trung Quốc không thể bao hàm toàn bộ, vì thế nên mới dùng âm để phiên dịch. Phật Pháp là trí huệ giác ngộ vô tận, giác liễu tất cả vạn sự vạn vật của vũ trụ nhân sanh. Nói cho cùng, Phật giáo chẳng qua cũng chỉ là một tôn giáo thôi. Đoàn thí chủ, Phật giáo vốn không phải là tôn giáo. Tôn giáo mà trong kinh điển Phật giáo thường nhắc đến là tông môn giáo hạ. Tông môn giáo hạ là gì? Tông môn là chỉ cho thiền tông, còn giáo hạ là các pháp môn khác ngoài thiền tông. Ý nghĩa thực sự của Phật giáo là sự giáo dục của Phật Đà, là sự giáo dục giúp chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, là trí huệ giác ngộ vũ trụ nhân sinh. Phật giáo thực sự có thể giúp đỡ chúng ta giải quyết tất cả những vấn đề chúng ta gặp phải trong cuộc sống, là cái mà chúng ta rất cần trong lúc này. Chú là người xuất gia, đương nhiên sẽ tán đồng cách làm của lý trưởng đại nhân rồi. A-di-đà Phật. Nhất Thanh cũng không tán đồng cách làm của lý trưởng đại nhân. Lý trưởng đại nhân không hề thực sự hiểu Phật giáo nên mới làm như vậy. Nhất Thanh đang nghĩ cách giúp lý trưởng đại nhân phá mê khai ngộ đó. Đại sư, tại hạ đã mệnh lệnh tất cả các thôn dân cùng nhau cầu nguyện với Phật tổ rồi. Lý trưởng đại nhân, đến lúc này e là đã muộn rồi. Tại sao lại như vậy? Xin đại sư chỉ điểm. Hôm nay có một người bất kính với Phật tổ trước mặt đông người như vậy. Tại hạ đã tịch thu nhà của y rồi và đuổi y ra khỏi thôn nữa. Trừng phạt như vậy là nhẹ quá. Vậy theo ý kiến của đại sư, nên trừng phạt y như thế nào? Ít nhất cũng phải bắt y ngồi tù để cho y có thời gian ngồi quay mặt vào tường, kiểm điểm lại lỗi của mình. Còn bắt thôn dân góp tiền mua cúng phẩm để cúng dường Phật tổ mới được. Vậy con sẽ làm theo như vậy. Đại sư không hay rồi. Lý trưởng đại nhân đã hạ lệnh bắt giam Đoàn Tú Tài, đồng thời bắt mỗi người dân phải nộp một lạng bạc để mua cúng phẩm. Phải làm sao bây giờ? Người nào làm người ấy chịu. Tiểu sinh sẽ không làm liên lụy đến mọi người đâu. A-di-đà Phật. Đoàn Tú Tài, huynh đừng nóng vội. Chúng ta sẽ có cách thôi. mau thả ta ra, mau thả ta ra. Tiểu hòa thượng, ngươi không cần tốn công sức đâu. Đây là lưới mà, ngươi chạy không thoát đâu. Mặc dù chúng ta không thể làm gì ngươi, nhưng chúng ta có thể giam cầm ngươi mãi mãi. Sau này ngươi đừng hòng ngăn cản bọn ta phá hoại Phật Pháp nữa. Đúng vậy, kỳ lạ. Đã lâu như vậy rồi mà hoa mình trồng vẫn chưa nở. Không phải đã nói với cậu rồi sao? Hoa trồng thì phải kiên nhẫn mới được. Mình đã rất kiên nhẫn rồi mà. Nếu không thì cậu đã trồng hạt giống ma rồi. Hạt giống ma? Hạt giống ma là hạt giống sẽ không bao giờ nở hoa. Cậu trồng nhân của hạt giống ma, đương nhiên là sẽ gặt được quả là không có gì cả. Đạo lý này đương nhiên cậu hiểu rồi chứ? Đúng rồi, Nhất Thanh có thể dùng đạo lý nhân quả giúp đỡ Lý trưởng đại nhân. Không lẽ đúng là do mình không cẩn thận trồng phải hạt giống ma sao? Không xong rồi, sao vậy? Chuyện gì? Nếu phải trồng hạt giống ma, lâu ngày sẽ phát ra luồng khí không màu, không sắc, không mùi hương. Người trong ma đạo chúng ta nếu phải hít luồng khí này sẽ ra làm sao? Thì sẽ đồ óc choáng váng, mất hết pháp lực. Ba tấn cậu không thể. Nhất Thanh sư phụ, chú mau trở về. Theo lệnh của Lý trưởng đại nhân, bắt giam đoàn tú tài vào ngục chờ ngày xét xử. Nhất Thanh sư phụ, chú mau trở về. Nhất Thanh sư phụ, chú quay về muộn mất rồi. Đoàn tú tài đã bị bắt đi rồi. Không cần phải lo. Nhất Thanh đã nghĩ ra cách giúp Lý trưởng đại nhân rồi. Đại nhân và ta hiện nay không có ở trong phủ. Cho hỏi đại nhân đã đi đâu rồi? Đại nhân nói đi ra Tây Sơn gặp Phật Tổ. Gặp Phật Tổ? Lý trưởng đại nhân ở đằng kia. A-di-đà Phật, xin chào đại nhân. Nói cho mọi người biết, ta nhìn thấy Phật Tổ. Phật Tổ ở đâu? Khi nãy ta nằm mơ thấy Phật Tổ xuất hiện ở trong khu rừng này. Toàn thân Phật phóng ra ánh hào quang, rất trang nghiêm, thần thánh. Hóa ra là nằm mơ, tôi còn tưởng là thật nữa chứ. Ngươi hiểu gì chứ? Đây là Phật Tổ thác mộng cho ta, bảo ta đến gặp người. Vậy ngài gặp Phật Tổ ở đây chứ? Không thấy ta đang tìm sao? Các ngươi mau tìm cùng ta, nhanh lên. Nhất Thanh tìm thấy rồi. Phật Tổ ở trong con sông nhỏ này. Trong con sông nhỏ này. Phật Tổ mà ta mơ thấy chính là ánh hào quang như vậy đó. Đây đâu phải là Phật Tổ. Đây rõ ràng là ta mà. Lý trưởng đại nhân, ngài chính là Phật. Cái gì? Ta là Phật à? Mỗi người chúng ta đều là Phật. Chúng ta bị vọng tưởng, phân biệt chấp trước, chướng ngại bản tính của chính mình, mới biến thành phàm nhân. Nói như vậy là khi nào chúng ta loại bỏ được vọng tưởng, phân biệt và chấp trước thì có thể mới thành Phật à? Đúng vậy. Vậy mỗi ngày chúng ta cầu Phật, không phải là đang cầu chính mình sao? Đúng vậy. Phàm làm chuyện gì đều có nhân quả. Chỉ cần ngài trồng nhân thăng quan thì sẽ được thăng quan. Trồng nhân thăng quan, người cần chính yêu dân, tạo phúc cho bá tánh, khiến cho thôn dân đều được an cư lạc nghiệp, chính là đang trồng nhân thăng quan. Nếu như ngài cưỡng ép bá tánh góp tiền, bá tánh không chịu nổi gánh nặng, thậm chí là bị ép phải bỏ quê hương ra đi, không có ai ủng hộ ngài, thì làm sao mà thăng quan được? Đúng vậy, đạo lý đơn giản là như vậy. Tại sao ta chưa bao giờ nghĩ đến phương diện này hả? Ta hồ đồ quá. Ý nghĩa thực sự của việc lễ Phật cúng Phật, thứ nhất là ghi nhớ cảm tạ sự giáo dục của Phật Đà. Thứ hai là nhắc nhở bản thân phải tìm thấy thánh hiền mà tư tề. Đối với sự thế tiếp vật phải giác ngộ mà không mê mờ. Buông xuống chấp trước, phân biệt vọng tưởng, đoạn ác tu thiện, khôi phục lại Phật tánh của chúng ta. Đa tạ Nhất Thanh sư phụ chỉ điểm. Âu Dương Lý trưởng quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, không còn cưỡng ép người dân góp tiền, cũng không vì bản thân mà cầu thăng quan nữa. Ông ta ra lệnh thả đoàn tú tài. trả lại ngôi nhà tịch thu. Sau đó còn trưng cầu ý kiến thiết kế quê hương của người dân. Mong Phật Tổ bảo hộ cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, hương thân phụ lão an cư lạc nghiệp. A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai.